Sáng nay muốn chia sẻ một đề tài nói về Đức Chúa Giêsu. Thế nào là một giáo sư vĩ đại? Quý vị có bao giờ học ở trong trường? Quý vị có bao giờ học mà nói rằng ông thầy này, tôi sẽ theo ông thầy này suốt cuộc đời của tôi? Có ai không? Khi mà quý vị vào trường đại học rồi đó, tôi không biết các mấy ông thầy với cô giáo có điều quý vị không? Quý vị ra trường quý vị không muốn không? Không muốn nhớ những gì họ học không? Có gì không? Tôi nhớ tôi ngồi ở trong lớp vạn vật học, cả hơn 1.000 học sinh. Một lớp như giống như một lớp học nha. Hồi nãy tôi nói một lớp học á, cả 1.000 học sinh. Tôi lúc nào tôi cũng chạy vô, tôi cố gắng làm sao mà tôi ngồi ở trước lớp. Tại vì ngồi đằng sau á là ồn lắm, người ngồi nói chuyện kia không có, mà mình ngồi làm sao mình mới thu nhập được ông thầy muốn nói gì. Nhất là mướn như ông thầy không phải là giọng nói tiếng Mỹ, mà cái giọng nói tiếng Ấn Độ, tiếng gì khó hiểu lắm. Có vợ quay ai xảy ra không? Không hiểu muốn nói gì hết. Vừa thâu băng, vừa cố gắng viết xuống, vừa tìm mọi cách làm sao mà mình hiểu được cái bài đó. Để làm gì? Để được lấy con A thôi. Làm sao mà lấy con A? Mà khi ra đó, mình giơ tay lên, thử thầy con không hiểu. Ông thầy nói rằng cả 1.000 người, ông không có trả lời được. Ai muốn hiểu được gì thì hiểu. Sau lớp rồi, đứng sắp hàng để hỏi những cái bài mà ông giải thích, mình cũng không hiểu ông muốn nói gì, mà ông giải thích chỉ có vài người. Sau đó ông nói xin lỗi, tôi phải qua lớp khác. Tôi không biết này là có phải ông giáo sư mà tôi muốn theo hay không, có phải là một giáo sư vĩ đại hay không, thưa bà chị em. Ngày hôm nay ở học đường chúng ta học cái gì? Cái phương pháp chúng ta học như thế nào? Ta biết quý vị có con cháu học cao hiểu rộng, tôi thì cũng hơi thấp thôi. Học ra hiểu rộng có kiếm nhiều tiền. Mục tiêu học là gì? Để kiếm job làm tiền nhiều hả? Hay làm sao mà mình có nhà cao cửa rộng? Hay làm sao mình cưới vợ đẹp? Đúng không? Tại vì nếu mà có tiền có thể cưới vợ đẹp. Hay là học cao thì nhiều người theo, vân vân. Nhiều cái phương pháp chúng ta học lắm. Nhưng mà những giáo sư vĩ đại người hôm nay dạy như thế nào? Và có đi sâu vào lòng của con người hay không? Và có tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác? Tôi có những giáo sư nổi tiếng lắm. Nhất là về vấn đề cái ngành toán học mathematics. Và tôi chạy làm sao vô trường USC rất giỏi về vấn đề mathematics, nhất là computer science, nếu ai hiểu được cái ngành đó. Và khi ông ra một cuốn sách dấu chấm vô phết, cái dấu tùm lum mà tôi không hiểu dấu gì nữa. Quý vị biết nhiều dấu trong toán không hiểu. Đọc hết cuốn sách không hiểu ông muốn nói gì. Đọc một lần, hai lần, 10 lần không hiểu ông muốn nói gì. Mà giáo sư giỏi nhất. Tôi không hiểu là tại vì mình chưa hiểu được để thấu hiểu được cái tư tưởng của ông, hay là ông muốn truyền đạt cái gì nó cao siêu để cho không ai hiểu được, tưởng rằng ông giỏi nhất. Quý vị hiểu cái tư tưởng nữa không? Ngày hôm nay hầu như nếu không nói lầm là ai cũng muốn dùng cái ngôn ngữ, cái phương pháp nó cao siêu để tỏ vẻ là tôi là tiến sĩ đây nha. Ba bằng tiến sĩ. Nhưng mà cái điều quan trọng có thay đổi lòng người hay không? Tôi nghĩ chúng ta hãy xem một giáo sư vĩ đại nhất. Tại sao một giáo sư vĩ đại tới nỗi mà ngày hôm nay sau 2.000 năm những lời dạy của người vẫn còn truyền đạt đến ngày hôm nay, đúng không? Nhiều giáo sư giỏi là ra cuốn sách rồi vài năm sau là sao thay đổi, bỏ sách đó đi sách khác. Tôi nhớ con của tôi đi học có mua sách mà về vấn đề khoa học vậy, tốn kém $200 đó, rồi 2-3 năm sau nó là sách đã đổi thời rồi, bây giờ mua sách khác. Quý vị có bao giờ trải qua giai đoạn đâu? Có hả? Rồi tôi mua sách tôi giữ trong tủ sách cho nó vuông vuông vẹn. Tại vì Việt Nam mình, mình bìa cuốn sách cho nó đẹp, nó không có rách luôn, mình giữ cho nó đẹp. Ngày hôm nay ngó lại 20 năm sau, nó là sách đổi thời rồi, không đáng đọc nữa. Nhưng mà sách của Chúa làm sao mà tới 2000 năm mà không có thay đổi, vẫn còn hữu hiệu, vẫn còn áp dụng ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không dùng những cái tài liệu mà bất di bất dịch mà chúng ta học, mà học những cái tài liệu gì mà biết rằng nó sẽ thay đổi theo thời gian? Chúng ta xem rằng các nhà toán học, chúng ta mỗi ngày nghĩ tới vấn đề Aristotle là chắc là một cái người cha thành lập của triết gia. Hay là tôi nói sơ sơ là ngày xưa nhỏ tôi học là Albert Einstein là một người thiết lập về cái thuyết relativity. Chắc tôi không biết dịch như thế nào. E=mc², tôi vẫn còn nhớ cái đó. Bây giờ kêu tôi quên tôi cũng không quên được nữa. Ai nhớ không? E=mc². Càng ngày mình học mình thấy nhiều cái hay, nhưng mà mình thấy nó thực tế như thế nào? Chúng ta tải theo những cái người mà cao cấp, cha của sự tâm lý học, cha của triết học, cha của toán học. Khi mà tôi lên mạng tôi nói coi thử là cha của những cái môn này là ai, là ai kể cần giờ hàng dọc những người mà ngày hôm nay chúng ta không hề biết, không hề nhắc đến. Nhưng mà tôi muốn nhắc đến một giáo sư vĩ đại nhất. Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ biết tại sao là vĩ đại. Không phải là mình kể Chúa Giêsu là vĩ đại. Ai nghe Chúa Giêsu hả? Ờ, được rồi. Phật Thích Ca, ờ, dạy rồi, tôi không biết. Nhưng mà thế nào là vĩ đại? Bây giờ tôi trích một câu kinh thánh cho quý vị biết. Đây là những người không đồng ý là Chúa Giêsu là vĩ đại, mà họ làm chứng điều này ở trong văn đoạn 7 câu số 46. Sáng nay tôi nói vài một cái tư tưởng thôi để cho quý vị hiểu. Chúng ta không qua phải là đi quá sâu về cái tư tưởng này. Nhưng mà tôi muốn dẫn cho quý vị một tí về tại sao nói về Chúa Giêsu. Một số quý vị nghĩ rằng Chúa Giêsu là một người thanh niên tầm thường, không vào trường đại học. Biết Chúa Giêsu bây giờ vào trường đại học không? Không. Học từ ai biết không? Từ mẹ của mình thôi. Ok, không vô trường học. Cho nên nếu mà quý vị ngày hôm nay là người nào ra cái bằng tiến sĩ là chắc giỏi nhất. Thưa bà chị em, tôi chứng minh với quý vị có người không ra bằng tiến sĩ. Có thể là tiếng Anh là nó drop out. Quý vị biết Steve Jobs không? He's a drop out. Và khám phá ra cái Apple Computer. Đừng có nghĩ là mình học không học xong là mình không được. Nhưng mà mình có phương pháp học khác. Ok. Phương pháp học khác. Bây giờ đây, văn đoạn 4 câu 46. Trước khi tôi chia sẻ văn đoạn 4, xin lỗi, đoạn 7 câu 46 chứ, văn đoạn 7 câu 46. Trước khi tôi chia sẻ câu này, tôi nói cần vào một số bố cục ở đây để cho quý vị hiểu cái bối cảnh đây. Là khi những người Giuđa đi rình mò của Chúa Giêsu giảng đạo như thế nào. Nhớ nha, ở trong đại học ở Jerusalem, mở trường ra không bao nhiêu người đi học hết. Nhưng mà tự nhiên Chúa Giêsu mở ra cái lớp học, cả ngàn người đi theo. Ok, quý vị hiểu cái tư tưởng đó rồi. Nhưng mà người ta khám phá Chúa Giêsu dạy một cái điều gì có thể trái với cái luân lý của Do Thái giáo. Mình phải tìm mọi cách để bắt bớ, rình mò những cái tỉ mỉ nào mà trái với cái tư tưởng của học giáo ngày hôm nay. Cho nên bây giờ quân lính này cặp mắt tinh tí, làm sao mà bắt được sống được Chúa Giêsu. Ok. Bây giờ sai họ đi rồi. Họ đi nghe từng cái bài giảng. Những người này hiểu biết chứ không phải không. Tại vì học trường ở Pharisee ra, họ biết những điều đó. Họ tìm cách mà những coi cái phương pháp của Chúa như thế nào. Rồi họ sẽ trở về thông báo lại cho các nhà cầm quyền. Bây giờ câu số 15, đọc đây 45. Vậy bọn lính trở về cùng thầy tế lễ và người Pharisee. Những người này hỏi, ủa đi đâu vậy? Thấy được không? Bắt được không? Tìm những cái kẻ hở được không? Sao các ngươi không điệu người đến? Tại sao mà không bắt Chúa Giêsu đến? Cho nên chúng ta nghe được một điều này rất quan trọng. Làm sao không bắt Chúa Giêsu đến? Câu số 46 nói rằng, bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Tôi xin lặp lại một cái điều này này. Chẳng hề có người nào đã nói như người này. Chẳng hề có người nào đã nói như người này. Chung bài cho em cái tư tưởng này là như thế này. Bọn lính nói rằng, ủa, tôi đi nghe giảng, tôi nghe một cái tư tưởng đó, mà bây giờ người lính trở về, chưa có người nào nói giống như người này. Thưa bà chị em, người lính nói rằng, chưa có người nào giảng giống như người này. Có nghĩa là sao? Họ mục tiêu là sao? Bắt bẻ. Mà bây giờ sao? Họ khâm phục. Quý vị hiểu không? Khâm phục một thanh niên không ra trường đại học mà là sao giảng đạo, làm sao mà khâm phục? Có bao giờ quý vị nghe một giáo sư nào giảng mà quý vị khâm phục không? Chắc cũng có, vài người thấy cũng hay lắm nhé. Khâm phục. Hay là quý vị nghe một sư nào giảng quý vị, ôi tôi thấy hay quá. Bây giờ câu số 47, những người Pharisee nói rằng, các ngươi cũng bị phỉnh dỗ sao? Ta sai các ngươi đi bắt bớ họ, bắt bớ Chúa Giêsu vì những cái lời nói trái với Kinh Thánh. Bây giờ không chỉ mà khâm phục họ mà bị dụ dỗ sao? Có bao giờ quý vị mà sao mà chống đối một cái tôn giáo nào, rồi quý vị đi nghe cái tôn giáo đó, quý vị tìm cách bắt bẻ tôn giáo đó, mà sau khi qua một cái trình giảng rồi quý vị tự nhiên theo Chúa không? Ngày xưa tôi cũng vậy, nghe nói vấn đề mà truyền giảng, tôi nghe nói tôi không tin mấy điều đó, tôi là bên mà bên ngành toán học mà tôi không tin. Tôi sẽ dẫn chứng một số. Khi mà nghe rồi mình thấy bị sự thu hút, lời của Chúa làm cho tôi sống động, bây giờ mình muốn theo luôn. Đây là những người đây nè, người lính đã chống đối Chúa Giêsu mà bây giờ nghe Chúa Giêsu vài bài giảng rồi làm sao mà theo đạo Chúa luôn. Đó là cái bối cảnh tôi muốn chia sẻ cho quý vị thấy Đức Chúa Giêsu có một cái đặc điểm gì mà tại sao ngày hôm nay người ta cho Chúa Giêsu là giáo sư vĩ đại nhất. Kể tôi cho, có thể quý vị mới theo Chúa hay chưa biết, có thể chưa cho, nhưng mà quý vị nghiên cứu điều này, tôi nói sơ sơ rồi, tài liệu của nhiều giáo sư khác, tôi có thể nói vào một số tên tuổi quý vị chưa bao giờ nghe nữa, tại vì quên hết rồi. Nhưng mà tài liệu của Chúa vẫn còn tồn tại. Thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị là đấng cụ thể là Chúa Giêsu đến trần gian này không có phô bày bề ngoài hoặc là sự khôn ngoan cao thượng. Không, bước vào một giảng trường bận áo vết hay đội mũ, nói những lời cao siêu là chúng ta cho hay. Nhưng mà Chúa Giêsu đi ngược lại, Chúa không có phô bày, không phải ăn bặn mà sang trọng để cho người ta thấy rằng, ô, tôi bằng cái áo đen nè, tôi có cái mũ nè, có cái đai nè, là tôi ra được cái bằng tiến sĩ. Quý vị phải nghe tôi đây không? Một người bước vào một cái giảng đường mà không biết người đó là giáo sư, đó chính là giáo sư. Không có tỏ vẻ những sự khôn ngoan cao thượng, những lời nói rất tầm thường. Cho nên cái thể diện, cách đi đứng, cách ăn uống, cách tiếp xúc với người khác hòa mình với tất cả mọi người. Quý vị đi, những giáo sư ngày hôm nay không hòa mình với mọi người. Tôi không dám nói tất cả, nhưng mà có một số tách biệt những người cao và người thấp, những người có học, những người thất học. Chứ không bao giờ mà tỏ vẻ một cái điều ngoài để cho chúng ta thấy sự phân biệt đó. Thật sự rõ ràng hơn nữa, Chúa đến đây để đập phá những bức tường phân biệt những người học cao và những người học ít, những người nghèo và những người giàu, những người tự chủ và những người tối mọi thương bà chứ. Chúa không có đồng ý là xã hội chúng ta ngày hôm nay phân biệt như thế, mà càng ngày chúng ta muốn phân biệt để cho những người thấp phải trèo lên cao. Thưa bà chị em, đó không phải là tư tưởng của Chúa. Hay là có tên của mình ở đằng sau, có dấu phết và cái thay đổi của mình, cái chức tước của mình nó vĩ đại như thế nào. để cho những người trẻ làm sao nó phải thu hút chữ ba chữ đằng sau là một là PhD hay là MIV hay là gì đó cũng chẳng biết nữa. Mà Chúa không có xem quan trọng những điều đó. Chúa có học cao không? Chúa có hiểu biết cao siêu không? Chúa là cha của thần học mà, cha của sự khoa học, cha của toán học. Tại sao mà chúng ta dùng những người khác? Chúa dựng nên thế gian này, Chúa dựng nên tất cả bầu trời vũ trụ. Về vấn đề toán học, vạn văn học, chứ gì Chúa không biết hết. Mà Chúa không bao giờ khoa mình là PhD hay là tiến sĩ. Cho nên cái vấn đề thể hiện bề ngoài rất quan trọng, là mình phải hòa mình với tất cả mọi người. Tại khi mà chúng ta đứng một cái địa vị mà xa đó, thì chúng ta sẽ không gần gũi với mọi người. Nếu chúng ta không gần gũi, làm sao chúng ta truyền đạt được? Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng ta phải hạ mình bằng mọi người để ta lấy lòng được mọi người. Ví dụ mà quý vị đi đến một cái nhà người nghèo mà quý vị bận đồ vết, rồi quý vị người ta mời một ngồi bộ salon. Vậy là cái này cái kinh nghiệm của tôi, quý vị có thể chưa, mà sau này quý vị có một salon nó rất cũ kỹ, nó rách chỗ này, rách chỗ nọ, vá chỗ này, vá chỗ nọ, mùi hôi hám hầu như là mấy đứa bé nó nằm trên đó, nó ngủ trưa rồi quý vị biết chuyện gì xảy ra, rồi nó ướt nằm lum hết. Mà mình cũng phải bận cái đồ vết sang trọng $1,000 phải ngồi lên cái salon đó, quý vị hiểu cái tư tưởng không? Cho nên mình phải gần gũi với tất cả mọi người, mình không có thể nào mà phân biệt. Chúa Giêsu không có phân biệt. Dù người cùi, người lỡ, Chúa gần gũi với họ. Cho nên cái vấn đề mà bên ngoài chúng ta phải sống làm sao và tỏ vẻ đời sống mình phải gần gũi với tất cả mọi người. Và trong sự khiêm tốn của Chúa, người ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong đó. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống làm sao vinh hiển Đức Chúa Trời chúng ta, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đây tôi nói vài cái tư tưởng. Kinh Thánh có thể không có chép nhiều, nhưng mà chúng ta học hỏi vài cái điều mà tôi nói ra thì chắc quý vị cũng bắt được cái tư tưởng này, tại vì bà White cũng đề cập một số điều đây. Cái thứ hai là cái cách dạy của Chúa Giêsu. Không biết để ý cái cách dạy của Chúa Giêsu làm sao đây. Chúa Giêsu dạy 3.5 trời, 12 môn đồ, có thể thay đổi cả thế giới. Tôi không biết trường tầng học ngày hôm nay huấn luyện 1,000 người sinh viên, bao nhiêu người thay đổi cả thế giới. Cho nên cái phương pháp của Chúa hầu như nó khác biệt. Và bây giờ chúng ta cần phải trở lại cái phương pháp học hỏi từ Chúa Giêsu. Cho nên khi mà chúng ta mở trường huấn luyện Cơ Đốc, tôi muốn thay đổi một cái phương pháp mới, không phải ý của tôi, nhưng mà phải dựa vào ý của Chúa, vì hầu như ý của Chúa là thành công hơn hết. Đúng không? Chúa Giêsu, cách dạy nó rất đơn giản. Quý vị đã từng đọc rồi. Có những chỉ nào mà quý vị đọc trong đây á, nó khó hiểu không? Nếu khó hiểu chắc người dịch chứ không phải là lời của Chúa nha. Lời của Chúa rất đơn giản. Tại vì chúng ta biết rằng người ăn xin, người nghèo họ hiểu được mà. Cho nên lời của Chúa rất đơn giản. Và ngôn ngữ của Chúa dùng rất đơn giản. Mà hầu như những cái lời đơn giản nó đi vào lòng của họ. Có nghĩa là không có phải giảng những cái tư tưởng cao siêu. Nhưng mà cái ngôn ngữ làm sao đi vào lòng. Cho nên cái phương pháp của Chúa giảng không phải là cho trí óc chúng ta, nhưng mà cho trái tim của chúng ta. Nên là trí tuệ chúng ta đâu có thể thay đổi, nhưng mà lòng chúng ta có thể thay đổi. Người nghèo khiêm tốn, người không hiểu biết, người không có đi học, nhưng mà bởi qua đức tin của họ, họ thật sự hiểu được cái sự cao siêu của Đức Chúa Trời dạy. Tôi nói họ không cần phải đi tìm các nhà thần học khác để giải thích cho họ. Bây giờ quý vị có bao giờ đọc Kinh Thánh hay là đọc những tài liệu khác, giống như là đọc sách khác để quý vị đọc thấy khó hiểu quá, mình phải đi hỏi những người khác, mình phải đi tìm những sách khác để bổ túc thêm. Nhưng mà khi học từ Đức Giêsu rồi đó, không cần phải đi hỏi ai hết. Vì Chúa giải thích một cách đơn giản, dễ hiểu và chúng ta thấu hiểu cái ý tưởng. Quý vị biết không? Lời của Chúa giảng một cách đơn giản tới nỗi mà đứa bé có thể hiểu được, mà người học cao không hiểu được. Quý vị nghe tôi nói chưa? Người học cao không hiểu được. Cái tư tưởng này nó đi, nó lạ lùng lắm. Tại vì tôi xin đặt cho quý vị một cái tư tưởng này đây nè, ở trong Matthew đoạn 11 câu 25, để chứng minh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã nói những câu gì đây. Matthew đoạn 11 câu 25, Matthew đoạn 11 câu số 25 được chép như thế nào? Lúc đó Đức Giêsu nói rằng: Hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha. Chúa Giêsu khen ngợi Đức Chúa Trời đó, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, nghĩa là những lẽ thật mà Chúa giảng ra, Chúa giấu để cho những người khôn ngoan không hiểu được. Rồi sao nữa? Mà tỏ ra cho những con trẻ. So sánh những người học cao hiểu rộng và những người con trẻ. Mà tại sao người khôn ngoan không hiểu được? Chúa giấu cho không cho họ hiểu à? Rồi người trẻ Chúa cho hiểu sao? Không. Cái tư tưởng ở đây là đôi khi những người khôn ngoan họ có một cái lập trường nào đó, rồi khi họ bước đến, họ nghe những cái lời giải thích, họ không tin. Còn những người trẻ chưa học đi đâu hết, bắt đầu mới nghe được cái lời đó, họ mới thấu hiểu. Hồi nãy như tôi chia sẻ quý vị đằng sau, có thấu hiểu được chưa? Là sao? Khi mà chúng ta học cao, chúng ta đã quyết định rồi. Giống như khi mà tôi học, tôi nói rằng đó nha, là tôi biết rằng con người thầy đồ có, là tổ phụ của tôi là loài khỉ. Khi nghe người khác nói tôi không tin nữa, tại tôi đã nhất quyết là đó là đúng. Quý vị hiểu không? Khi mà học cao hiểu rộng là mình nghĩ mình biết hết rồi đó, thì khi Chúa Giêsu giảng thì sao? Họ che mắt, bịt tai, không muốn nghe. Người này là ai? Chưa học ra bằng thần học, mày giảng cho tôi nghe sao được? Cho nên họ che, họ không muốn nghe. Còn những người mà yếu đuối, khao khát về tâm linh, họ sẵn sàng lắng nghe từng chữ một, từng cảm xúc một, từng hành động một. Còn những người khác đến thì không nhìn thấy, không để. Hồi nãy tôi chia sẻ với quý vị phải không? Những người lính đó, họ khao khát, đời sống họ khổ quá. Khi mà lòng họ mở ra, họ tiếp nhận bánh hàng sống. Còn những người khác nghĩ rằng mình có rồi thì không thấy. Cho nên Chúa nói một câu là nếu mà nghĩ ai mà nghĩ mình biết thì mình không biết, mai nghĩ mình không biết thì mình sẽ biết. Tôi câu đó quý vị cũng bị hiểu cái tư tưởng. Mình nghĩ mình biết hết rồi mình sẽ không biết gì hết. Khi mà mình nghĩ mình không biết thì bắt đầu mở mang, mình sẽ biết. Cho nên càng ngày quý vị học cao chừng nào đó thì quý vị khám phá rằng nhiều điều mình không biết. Còn những điều nào quý vị nghĩ rằng mới học một tí mình biết hết thì mình không biết. Có những người trẻ mới học trong high school: ba ơi, con biết hết rồi, cái gì con biết hết rồi, con đang làm mệt đâu, con được sống không đủ rồi. Những người nghĩ biết hết chưa biết, mà những người học cao chừng nào là biết rằng nhiều điều mình không biết. Chúa muốn mình tiếp tục khao khát. Nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị học đủ rồi đó, khoan trả lời Chúa rằng chúng ta sẽ học suốt đời. Nhà còn đại học đó nha, học suốt đời. Đừng có nghĩ là học là một cái điều mà áp bức, đau khổ. Không, học để mở mang trí tuệ. Có những người già vẫn còn đăng ký đi học, tại sao mình muốn tìm hiểu thêm, đúng không? Chúng ta cần trao dồi. Tại vì khi mà chúng ta học được thì chúng ta sẽ hiểu biết được nhiều hơn, và chúng ta quyết định đúng hay sai. Hồi nãy tới cách giảng dạy rất quan trọng. Từ ngữ Chúa dùng rất quen thuộc với những người nghe. Khi mà tôi vô vào một lớp nào, nhiều người giáo sư dạy dùng những cái từ ngữ mà tôi không nói suốt một câu, tôi không hiểu một chữ nào trong câu hết. Cái câu, cái cách hành văn, cách chữ tôi không hiểu muốn nói gì. Nhưng mà mình có đạt được không? Giáo sư đó nghĩ rằng mình thành công, nhưng mà học sinh mình không hiểu, thì có phải là thành công không? Không. thành hay không là học sinh hiểu được. Chứ không phải là mình giảng cao để không hiểu được đâu là mình thành công. Không biết tại sao mà ngày hôm nay, cái thế hệ ngày hôm nay nó thay đổi hoàn toàn. Học nó sao không hiểu được thành công. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái từ ngữ quen thuộc mà những gì mà họ đã từng biết rồi. Bắt đầu Chúa dùng những gì? Chúa dùng những thí dụ hàng ngày. Người chăn chiên, người nông dân, nước, bánh. Chúa dùng những cái thí dụ rất đơn giản. Quý vị hiểu tôi không? Rất đơn giản. Hôm nào nó bày giảng về vấn đề mà ăn cơm với nước mắm, đổ đũa. Đơn giản. Nhưng mà chúng ta phải làm sao dùng cái đơn giản mà phải có chiều sâu. Dùng những gì đơn giản mà có chiều sâu. Cho nên Chúa Giêsu khi mà nói về vấn đề cây ăn trái rồi cây mùa rồi cành cây vân vân, nho nếu mà cành cây mà không dính vào thân cây thì sao không ăn trái. Mình nghe một cách rất đơn giản mà mình hiểu được cái tư tưởng đó. Nhưng mà khi ra về rồi đó mình quên. Nhưng mà khi mình trở lại làm vườn đó, mình mà thấy được cành cây mà nó không ăn trái, nó ra trái, thì mình tìm hiểu thôi cái cành cây nó có gắn liền với gốc cây hay không. Mình thấy nó không gắn liền thì sao? Thì mình phải chặt, mình phải tỉa. Tôi có cây nó ra trái, nhưng mà không biết sao không rái trái đồng đều giống như cái cây bây giờ táo tàu đó. Tôi thấy nó ra trái chỗ này nhiều mà cái cành cây nó đẹp đẽ mà không có trái. Tại sao nó không nở trái? Bên đây mà nở đâm đây tôi không hiểu tại sao. Có thể đó là đòi hỏi tôi tìm hiểu và bắt đầu tôi nhớ lại những cái lời gì mà Chúa dạy về cây không xanh trái. Và không chỉ nhớ lại điều đó, bắt đầu Chúa để ý nè, Chúa dạy những cái tư tưởng đó, bắt đầu chúng ta phải đi sâu hơn nữa. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta không gắn liền với gốc thì chúng ta không xanh trái. Ô, tôi là nhành cây hả? Chúa là gốc hả? Bây giờ tôi không xanh trái. Ồ, bây giờ tôi thấy điều đó, tôi cảm giác rồi, tôi hiểu được cái đời sống tâm linh của tôi như thế nào. Quý vị hiểu không? Chúa Giêsu lúc nào cũng dùng những thí dụ mà chúng ta hiểu được mà áp dụng cái chiều hướng sâu sắc. Nghĩa là Chúa dùng cái tư tưởng sâu sắc mà dùng thí dụ của cuộc sống chúng ta hàng ngày để chúng ta hiểu được lẽ thật. Bắt gì bắt dịch. Đối với người đời, đọc lời của Chúa thì tạm ngưng đó. Tại vì chúng ta không có áp dụng. Chúa Giêsu lúc nào có áp dụng. Chúa Giêsu kể ra một cái chuyện đó rồi. Giống như cái nhà xây trên cát. Có người cũng xây trên cát phải không? Ngày xưa tôi mua cái nhà đó. Rồi sau tôi nghe qua lời tôi thấy cái hố nó sâu lắm. Rồi người ta đổ đất. 2 năm sau có đất nó hơi cứng, người ta xây nhà. 4 căn nhà đó người ta bán $1 triệu. Tôi nói ủa, tôi nhớ cái đó là cái hố mà đâu có vay đất đâu mà bán $1 triệu cái nhà đó. Có thể nhớ lại cái câu chuyện là nhà xây trên cát với xây xanh đá như thế nào. Khi mưa đổ xuống, bão tố đến, cái nào đứng vững? Thì Chúa nói đời sống chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta dựa đức tin chúng ta trên đá hay là trên cát? Trên những lời khôn ngoan của con người hay là lẽ thật của Đức Chúa Trời? Quý hiểu cái tư tưởng nó nói gì không? Cho nên cái lời của Chúa làm sao mà tại sao mà tôi nói giáo sư vĩ đại nhất là như thế này, là tại vì Chúa dùng những cái thí dụ rất đơn giản nhưng mà rất sâu nếu chúng ta chịu khó đi sâu. Nhớ nói mười nói một sư nói ông sư giảng cái tư tưởng tôi hiểu rồi trong Kinh Thánh, nhưng mà nó còn sâu hơn nữa. Sâu tới bao nhiêu tùy theo mình muốn đào sâu bao nhiêu. Muốn đào sâu bao nhiêu? Đào sâu chừng nào thì thâm thúy chừng đó. Nếu quý vị mà không có thời giờ đào bới bới sơ sơ giống như bới giống con chó bới bới không sơ sơ là mình không thấy được cái gì hết đó. Mình phải lấy cái cuốc mình đào cho nó sâu thì mình mới thấy được có kho tàng vĩ đại trong đó. Tuy rằng đời của Chúa chỉ có 2-3 câu thôi, nhưng mà chúng ta phải ngày đêm phải đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy được lẽ thật của Chúa. Quý vị nói amen không? Quý vị nói amen không? Cho nên lời của Chúa mình không học bao giờ cạn hết đó. Mà những người nghĩ rằng mình học cạn rồi đó làm sao? là mình chưa đào sâu đủ. Cho nên thứ nhất là cái thể hiện của Chúa Giêsu, thứ hai là cách dạy của Chúa, và thứ ba Chúa dùng những cái câu thông thường để đi sâu. Và điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là giáo sư vĩ đại này nó khác giáo sư khác là sao? Tất cả những gì mình học nó đi vào lòng của mình, đi vào lòng của mình. Những người lính đó mà tới bắt Chúa Giêsu đó, tôi không biết Chúa giảng một cái điều gì. Chúa biết họ tới bắt Chúa Giêsu không? Biết không? Biết chứ không? Chúa thấu hiểu lòng người. Tôi không biết Chúa dùng như thế nào, nhưng tôi bắt đầu suy gẫm lại. Có những người nghe là có thể Chúa nói như thế này: có những người nghe mà tìm cách bắt ta, nhưng mà không biết bắt ta lý do gì. Vì tôi chữa bệnh hay tôi giảng đúng, hay tôi giúp đỡ cho người bệnh. Tôi không hiểu lý do gì. Tôi không biết, có thể là những cái câu mà Chúa nói như thế nào, người lính đó không biết tại sao bắt Chúa nữa, mới tỉnh ngộ. Và có thể là chắc chắn trong cái người lính đó, có thể mà nhà của họ đang gặp bệnh đau yếu, sự khó khăn, lòng bất rứt, nhưng mà qua cái bài giảng Chúa sao làm êm dịu lòng của họ. Chúa hiểu được cái thông cảm của từng người một. Chứ không phải là một cái giáo sư giả là mình tuôn trào những cái lý lẽ, những cái trí tuệ của mình rồi không đi vào lòng, mình không có an ủi họ một chút nào hết đó. Tôi gặp một giáo sư, nói thưa giáo sư, hôm qua con yếu bệnh, không có giờ học, bữa nay con miễn thi được không? Có miễn thi được không? Không. Con lấy F là lấy F, chứ không có thi gì đó, không thi lại. Nhưng mà tôi nghĩ Chúa Giêsu của tôi khác. Khi mình nói mình bệnh hay có chuyện gì xảy ra, không sao đâu, không học người ta cho E cũng được. Cái tư tưởng của Chúa là tôi muốn chia sẻ với quý vị là Chúa muốn gần gũi với mọi người, và Chúa muốn tất cả mọi người được đậu, chứ không phải là Chúa muốn tìm cách rớt mọi người. Nhiều giáo sư quý vị học có muốn rớt, mình rớt nhiều người chừng nào là mình hay chừng đó, phải không? Ai mà khó lấy A nữa. Nhưng mà đối với Chúa đó, ai cũng là A hết, nếu lòng của mình khao khát lời của Chúa. Chương trình học đối với Chúa không phải là cầu kỳ khó khăn. Chúa muốn làm cho đơn giản để hiểu biết. Cho nên tất cả những lời của Chúa đi vào lòng của con người. Và trong sách Ê-sai đoạn 40 câu số 11 là một câu cuối cùng tôi xin chia sẻ đây. Ê-sai đoạn 40 câu số 11 nói như thế nào? Chúa hiểu được tâm trạng của mỗi một người chúng ta, vấn đề của chúng ta như thế nào khi mà chúng ta đến cùng với Ngài. Ở trong sách Ê-sai đoạn 40 câu số 11 nói như thế này: Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn, thâu cả chiên con vào cánh tay mình và ẩm vào lòng. Có nghĩa là khi mà Ngài huấn luyện, Ngài dạy dỗ chúng ta đó, Ngài chăn bày có nghĩa là Ngài ôm ấp chúng ta. Ngài không bỏ để chúng ta bỏ cuộc. Ngài muốn giúp đỡ chúng ta thấu hiểu được lẽ thật đó. Và Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúa sẽ cắt đi những cái sự mệt mỏi gánh nặng đó. Cho nên khi mà nghe Chúa Giêsu giảng rồi đó, ai cũng muốn chạy đến. Tại sao mà trường đại học ở Jerusalem thời Pharisee không thu hút được 5.000 người học, mà Chúa Giêsu giảng ra đồng bằng tới 5.000 người đến? Tại vì đi vào lòng. Ngày hôm nay chúng ta quá tập trung về vấn đề trí tuệ, còn hơn là thay đổi lòng của mình. Chúa muốn thay đổi. Cho nên tại sao mà hôm nay tôi xin tóm lược, giáo sư vĩ đại nhất là cái phương pháp Chúa dạy, cái thể hiện của Chúa và những cái tư tưởng của Chúa rất đơn giản nhưng mà sâu sắc. Nếu chúng ta chấp nhận điều đó thì chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng ngồi dưới bệ chân của Ngài học hỏi. Quý vị nói amen không? Ai muốn làm điều đó? Thường xuyên học hỏi dưới bệ chân của Ngài. Học hỏi. Quý vị sẽ thấy chiều sâu và quý vị thấy thỏa mãn tinh thần. Thỏa mãn lắm. Quý vị mà học mà quý vị còn thấy còn căng thẳng á, là hầu như nó chưa đi đúng cái phương pháp. Mình phải thấy thỏa mãn và vui thích. Cho nên học lời Chúa, mình không muốn nghe là nó khó quá, nhiều quá. Không, lời Chúa sẽ thỏa mãn sự khát vọng trong đời sống tâm linh của mình. Và chắc chắn mỗi người chúng ta có những cái sự khát vọng nào đó, Chúa muốn đáp lời cầu xin của quý vị. Đó là cái tư tưởng của tôi sáng hôm nay chia sẻ với quý vị về một sự giáo sư vĩ đại. Bảo đảm quý vị không tìm giáo sư nào ngoài Chúa Giêsu. Không, chắc chắn là không. Bất cứ ngành nào, ông Newton nó có nói rằng, ông Newton đó nha, ông nói rằng là muốn học khoa học là học tiên tri trong Kinh Thánh. Tại vì nhờ đó trí tuệ mình sẽ mở mang để khám phá những điều mà chúng ta không biết ngày hôm nay. Cho nên tôi không bao giờ trích hết nhiều các học giả ngày hôm nay trích nhiều câu Kinh Thánh rất hay, thương bà chị em. Cho nên xin quý vị dành thời giờ hãy học Kinh Thánh mỗi ngày. Và quý vị muốn học sâu hơn nữa, đi sâu hơn nữa thì tham gia vào gì? Trường truyền giáo Cơ Đốc sẽ mở cửa cho tiếp đón tất cả mọi người vào tuần tới. Amen không?